chú bé nào đó xin đọc tiếp.
Bậc dạy độ tất cả chúng sanh mà không thấy chúng sanh được diệt độ, đó là Như Lai.
Phật dạy độ tất cả chúng sanh. Như chúng ta bây giờ thấy có chúng sanh thật, có mình là chúng sanh, con ruồi, con gà, con vịt đều là chúng sanh. Thế là trình độ của phàm phu. Chúng ta là phàm phu, thấy có chúng sanh. Thế rồi mình có làm chút việc thiện, mình vớt được con kiến ở đống nước, mình vớt con kiến lên, mình cho là có ta làm cái phước vớt con kiến. Cái đấy là phàm phu, cái tầm nhìn của phàm phu. Thế bây giờ học Phật, mình có trí tuệ, mình phân biệt thấy cái thân này không thật, cái thân không thật, cái cảnh này cũng không thật, và cái vọng tâm nó lầm mê, nó cho những cái này là thật, thì cái tâm mới cũng là tâm vọng. Để tỉnh ra biết là cái thân này vọng, cái tâm này cũng vọng, cảnh này cũng vọng. Thế thì cũng tỉnh ra biết là con gà không phải con gà, con chuột không phải con chuột. Tỉnh ra như thế, biết những cái này là hư vọng, biết những cái hư vọng như thế, quay về độ cho tỉnh ra, đừng mê đừng vọng nữa. Thế đó là trình độ tiểu thừa. Rồi bây giờ biết rõ rồi, tự giác được mình rồi, để lại tìm cách để lo giác tỉnh cho mọi người, người ta cũng tỉnh như mình, thì đó là trình độ của Bồ Tát. Thế cho nên bây giờ cái chữ độ tất cả chúng sanh đây, đấy, nó có ba cái trình độ. Như chúng mình độ chúng sanh là phàm phu, độ chúng sanh phàm phu, cho nên giúp người này miếng cơm, giúp người kia manh áo, nhưng mà cứ thấy ta làm phước có chúng sanh thật, đấy là phàm phu độ chúng sanh. Còn bây giờ biết cái tâm của mình nó có từng niệm, nó đưa mình đi luân hồi sanh tử làm các loài, cho nên phải quay về độ cho cái tâm mình nó tỉnh ra. Thế là mình độ cho mình, thế là tiểu thừa. Thế còn các vị phát cái nguyện tự mình giác tỉnh cho mình rồi, mình có bổn phận giác tỉnh cho muôn loài, cho chúng sanh ở ngoài nữa, đó là trình độ của Bồ Tát. Vậy đấy, thì độ chúng sanh đây nó có ba trình độ, tùy ở trình độ nào thì làm theo trình độ của mình. Như chúng ta còn phàm phu đây, thấy có chúng sanh thật, thấy có mình thật, nhưng mà gặp người đói mình cũng cho người ta miếng cơm, gặp người ghét mình cũng cho người ta cái áo. Đấy là mình vâng lời Phật, mình độ chúng sanh với cái trình độ phàm phu của mình. Còn những vị cao hơn đó, biết rằng chính mình đang ở trong cái đường luân hồi sanh tử nguy hiểm, cho nên quay về lo độ cho mình từng niệm giác tỉnh. Đó là trình độ tiểu thừa, nhưng mà cũng là độ chúng sanh. Còn những vị cao hơn, người ta đã tự giác tỉnh, độ tự độ cho mình rồi, người ta lại có cái nguyện giác tỉnh cho mọi người nữa, chúng sanh bên ngoài nữa, thế là trình độ Bồ Tát. Thế thì Phật dạy chúng ta phải độ tất cả chúng sanh đây, thì chúng ta phải tùy cái trình độ của mình, nhưng ở trình độ nào cũng phải lo độ chúng sanh. với cái điều kiện độ chúng sanh mà không thấy chúng sanh được diệt độ. Đấy, phải tập, dù ở trình độ nào cũng phải tập có cái trí tuệ bát nhã. Bởi vì ở trình độ nào thì cái tánh kim cương bát nhã cũng vẫn có. Con nói tiếp, thầy chưa giảng cái câu ấy, bây giờ con giảng hộ đi. Thế nào đó là như là Phật dạy độ tất cả chúng sanh mà không thấy chúng sanh được diệt độ, thì đó là như là, con giảng cái câu ấy, cái người trong lúc mà làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, khai mở cái tuệ bát nhã, không thấy có ta, không thấy có người, không thấy có chúng sanh. Mà nếu mà cái tuệ bát nhã ấy khai mở đến cùng cực thì đó là,
dạ kính bạch thầy, thì đó là Như Lai ạ.
Đó là Như Lai. Còn chúng mình bây giờ thì cứ tập, chúng mình có cái tánh kim cương bát nhã, chúng ta cứ tập khai mở, tập phá vỡ được năm cái lớp vô minh. Đấy, cứ tùy cái trình độ của mỗi người, còn người nào mà làm được cái việc này đến cùng cực thì tức là cái vị gọi là Phật, cái kim cương bát nhã hoàn toàn thì đó là Phật. Con nói tiếp.
Thầy, con xin đọc. Đến chỗ đó không còn một niệm sức tâm mình như, thì đối cảnh cũng như đó.
Thế đấy, con giảng lại cái câu này đi. Đến chỗ đó không còn một niệm. Đến chỗ đó, như con vừa nói, chỗ đó nghĩa là cái tâm kim cang bát nhã nó độ chúng sanh, mà nó biết rằng chúng sanh là huyễn, ngã cũng huyễn. Đó, thì gọi là đến chỗ đó không còn một niệm tức tâm mình như. Để con hiểu thế nào là không còn một niệm tức tâm mình như. Giờ theo như ở chỗ đoạn trên Hòa Thượng đã giảng đó, cái vị này quay về tâm mình để độ cho cái đám chúng sanh. Con nhớ cái đoạn đấy không?
Dạ con nhớ.
Đấy, thế cho nên đến cái chỗ đó không còn một niệm. Đấy, mình nhìn về tâm mình độ, hễ cứ mỗi một niệm nó khởi lên, biết huyễn mọc nó tan đi, đó là mình độ được một chúng sanh. Rồi cái niệm thứ hai nó khởi lên, biết huyễn mặc nó tan đi, thế là mình độ được hai chúng sanh. Cứ như vậy, sáng mình ngó lại tâm, trưa mình ngó lại tâm, chiều mình cũng ngó lại tâm. Hễ cứ mống niệm nào khởi lên, mặc nó tan đi, thì mình mặc nó tan, những cái niệm nó tan đi như thế, thì cái tâm của mình ấy, nó an định. Cho nên Ngài gọi là tâm mình như. Phải không? Tới đây nhận chưa?
Dạ kính bạch thầy, con nhận rồi ạ.
Như thế gọi là nhập định. Thì cái tâm mình như. Đấy, tâm mình đã như thì cảnh ở bên ngoài mình đã không vướng, không cái niệm nó khởi lên mình mặc rồi thì mình có vướng cảnh bên ngoài không?
Dạ kính bạch thầy, dạ không ạ.
Đấy, thì cảnh thế là hoàn toàn cái tâm như, cảnh cũng như. Bởi vì mình không vướng lên cái bận gì, cái việc gì bên ngoài cả, thì đó là Như Lai. Đấy, tức là cái, đó là cái tánh Phật của mình nó hiển lộ. Chỗ này xong chưa?
Dạ.
Đấy, đó là Như Lai, tức là đó là ở tánh Phật của mình nó hiển lộ rõ ràng. Đấy, tánh Phật. Đấy, nhưng mà đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác thì được chưa?
Dạ kính bạch thầy, theo con hiểu là chưa ạ?
Bây giờ con hãy nhận nghĩa thế nào là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mình nhận nghĩa chữ giác.
Dạ.
Đấy, tỉnh ra. Như Đức Khổng Tử dạy chúng mình ăn ở có hiếu, nhân nghĩa, đừng ích kỷ, đừng tham. Thế gọi là giác, là tỉnh. Nhưng mà chưa gọi là chánh giác. Bây giờ thế nào gọi là chánh giác? Con vừa bậc A-la-hán làm sao con nhắc lại? Đấy, và như ở đây này, cứ mỗi một niệm nó khởi lên, biết đây là cái gốc luân hồi, mặc cho nó tan đi. Rồi niệm sau nó khởi lên, mình lại biết đây là cái gốc luân hồi, mặc cho nó tan đi. Cái người như thế mà cứ ngồi soi cái niệm của mình, từng niệm một mặc cho nó tan đi, cho đến khi chứng A-la-hán, nghĩa là không còn những cái niệm hư vọng, không còn những cái tham sân mạn nghi tà kiến, tuyệt đối sạch tuyệt nọc những cái niệm ấy, thì gọi là A-la-hán, phải không?
Dạ.
Đấy, thì cái vị ấy mới gọi là chánh giác. Đấy, mỗi một niệm biết đây là một chúng sanh, đừng theo nó mặc cho nó tan đi. Các ngài làm cho đến những cái khi mà những cái niệm này nó tuyệt, nó không mọc lên nữa, nghĩa là trong tạng thức của ngài hoàn toàn không có những cái chủng tử yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi tham sân si mạn nghi tà kiến, trong tạng thức nó sạch tuyệt. Chẳng những là cái cỏ nó không mọc lên, mà cái hạt giống ở trong nó cũng hết tuyệt, thì mới thành A-la-hán được. Phải không?
Dạ.
Đấy, cái công phu lắm, chứ không phải là nói suông ở đầu miệng mà xong. Đấy, cái vị mà đã tuyệt được từng niệm, niệm tức là nó hiện cái tướng lên, nhưng mà trong đáy lòng còn những cái chủng tử, mà phải thật sạch những cái chủng tử ấy mới gọi là vô lậu. Chứ nếu mà còn chủng tử thì gọi là hữu lậu, thì chưa phải là A-la-hán. Đấy, cái công phu của cái vị A-la-hán như thế mới gọi là chánh giác. Thế gọi là chánh giác. Thế còn chánh đẳng, khi mà lọc hết những cái niệm vô minh, thì cái tánh Phật của mình, nhưng mà phải nhận được cái tánh này. Thế nào con gọi là chánh đẳng? Mười phương chúng sanh, đấy, ngài nhận được cái tánh bình đẳng. Mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng là cái diệu tánh chân như. Ngài nhận được cái tánh bình đẳng, bình đẳng giữa mười phương Phật, mười phương chúng sanh, như chúng mình học Lăng Nghiêm đấy. Cái tánh giác nó là tánh bình đẳng, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A-di-đà là tánh bình đẳng. Mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể, cùng ở khắp pháp giới. Đấy, thế thì gọi là chánh đẳng. Đấy, thế thì một khi cái chánh giác, nghĩa là cái vị A-la-hán, ngài đã mỗi một niệm khởi lên, ngài biết nó huyễn, ngài độ cho nó tan đi, mặc cho nó tan đi. Tu từng niệm như thế, thầy nhắc lại, chẳng những là niệm mà đến cái chủng tử cũng phải thật sạch hết, thế thì mới gọi là chánh giác. Không bị một tí, không còn một tí gì về cái đường mê cả, đường luân hồi sinh tử, thế thì mới gọi là chánh giác. Đấy, bây giờ đây là bao nhiêu cái mê đấy độ cho nó tan đi hết rồi, bây giờ lại phải chánh đẳng. Chánh đẳng tức là phải có trí tuệ nhận được cái tánh thể vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, nhận được cái căn bản bồ đề đấy, cái tánh thể bình đẳng giữa mười phương Phật, mười phương chúng sanh. Bởi vì nhận được cái tánh bình đẳng này, cho nên mới đồng với Phật một từ lực, và đồng với chúng sanh một lòng bi ngưỡng. Đồng với Phật từ lực, cho nên cùng với Phật hiện thân cứu độ tất cả chúng sanh, đồng với chúng sanh một bi ngưỡng, cho nên thấu đáo cái khổ của tất cả mà tận tình cứu vớt. Thế cho nên cái chữ chánh đẳng này nó phải gồm cả trí và bi, có trí tuệ và phải có, đã có trí tuệ thì liền khởi lòng từ bi. Thế thì là chánh đẳng, chánh giác. Đấy. Còn như nếu chỉ như ở đây nói đến chỗ đó không còn một niệm, tức tâm mình như, thì đối cảnh cũng như, đó là Như Lai. Thật ra đã thật là Phật chưa?
Dạ, kính bạch thầy, dạ chưa.
Ở đây mới được cái chữ chánh giác, phải không?
Dạ.
Nhưng mà cũng nắm được cái then chốt rồi, cũng thoát từ cái luân hồi sinh tử, cũng là coi như là cái phần cốt yếu mình nắm được rồi. Nhưng mà mới là chánh giác. Rồi đến cái phần chánh đẳng là phải có trí tuệ và phải có lòng từ bi như các vị Bồ Tát. Thế cái tâm tự giác, giác tha này, cái tâm chánh đẳng, chánh giác này mà nó đến cùng cực thì khi ấy mới gọi là vô thượng. Đấy, thế là mới gọi là Như Lai. Thật Như Lai là phải vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, đủ ba cái phần ấy mới gọi được, mới thật là Như Lai, phải không? Còn ở trên Hòa Thượng nói thì tức là mới được cái phần chánh giác thôi. Nhưng mà cũng có thể nói như Hòa Thượng được, là bởi vì mình buông sạch những cái sanh tử thì cái tâm kim cương bát nhã này nó hiển lộ. Thì đó là hiểu với nhau thôi. Chứ thật là Phật ấy, ở đây nói thật là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác thì đó là Phật. Chị em nhận chưa? Đấy.
Chính là thầy, như vậy thì những vị A-la-hán đó là các ngài chỉ có chánh giác thôi chứ không có chánh đẳng.
Các ngài mới có chánh giác.
Dạ.
Nhưng mà thầy thấy cái chánh giác của các ngài là hay như vậy đấy.
Dạ.
Công phu mà cũng là căn bản, là gốc.
Dạ. Như vậy là nếu mà chúng ta chỉ có chánh giác thôi thì không thành Phật, mà phải thêm chánh đẳng nữa thì mới thành Phật được.
Mà chánh đẳng phải lên đến vô thượng. Đấy, nó có ba nấc. Tự, tự giác. Các vị A-la-hán là tự giác. Thế để lên đến Bồ-Tát thì phải tự giác và giác tha. Phải có cả hai phần là Bồ-Tát. Thế hai cái phần này lên đến vô thượng thì thành Phật. Tự giác, giác tha, giác hành viên mãn thì mới thành Phật được.
Thì con muốn hiểu cái chữ viên mãn của chánh đẳng là sao ạ?
Cái chữ chánh đẳng á,
chánh giác là
chánh đẳng thì chỉ là nhận được cái tánh bình đẳng giữa mình và chúng sanh. Nhưng mà mình còn phải giác tha cho đến vô thượng. Cái viên mãn. Cho nên cái đây Phật mới bảo độ tất cả chúng sanh. Cái mà việc làm ấy cho đến vô cùng, thế vô thượng, vô tận, vô cùng thì thành ông Phật.
Nhưng mà chánh đẳng vô thượng và chánh giác vô thượng, cái chánh đẳng vô thượng là con muốn hiểu. Bây giờ con nhận tánh của con với chúng sanh với Phật bình đẳng thì đó là chánh đẳng. Còn thế nào là vô thượng?
Vô thượng là con biết chúng sanh nó đồng thể với Phật. Mà bây giờ nó đang khốn khổ, nó làm con chó con mèo. Con phải giác tình cho nó để nó thành ông Phật. Cái tự giác và cái giác tha phải làm cho đến cùng cực thì gọi là vô thượng. Phải có việc làm ở trong đó, chứ không phải cô biết rồi cô ngồi khoanh tay ở đó mà cô gọi là Phật được.